Bà La Mật sáng ngời. Bây giờ Bồ Tát Quán soi thấy rằng năm uẩn ba đời đều không vượt tất cả các vòng khổ ai. Hãy nghe này ta lời Phật ông, sắc nào có khác gì không, không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. Cả thọ tướng thức hành cũng thế, tánh chân không các pháp viên thành, thấy đều chẳng diệt chẳng sanh, chẳng nhờ chẳng sạch chẳng tăng giảm gì. Trong chân không chẳng hề có sắc, chẳng thọ tướng thành thức trong không, mắt tai mũi lưỡi ý thân, sắc thanh vị xúc pháp hương không còn. Không nhạn thức đến không ý thức, không vô minh hoặc hết vô minh, không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết thức tình cũng không. Không trí huệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu. Bấy lâu Bồ Tát dựa vào Chí Ba La Mật hõm sâu thực hành, mọi chướng ngại quanh mình tan biến, mọi việc đều chẳng khiến hoang kinh, xa lìa mộng tưởng đạo điên, niết bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. Gate gate para gate para san gate bo.
Các vị niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2013. Hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu mùa hè tại Thiền Đường Hương Vân ở đây. Thưa các vị, là ngày đầu chúng ta đã giới thiệu về con đường độc nhất. Ngày thứ 2 thì mình giới thiệu đến các vị về thiền tứ niệm xứ, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vô một cái phần của niệm thân, đó là niệm thân hành, tức là thân hành niệm. Đây là một bài kinh nó có mặt ở trong kinh Trung Bộ rất là hay. Mình soạn cái bài này để dạy ở Thiền Đường Mây Từ, thế là chưa có dịp dạy Mây Từ, bữa nay đem ra đây để chia sẻ với các vị. Cái điều đầu tiên mình xin thưa nó là kỳ thực là nếu nỗi khổ mình nó không có đủ lớn, cái niềm khát khao vượt thoát nỗi khổ nó không có đủ mạnh, thì mình sẽ không khởi được cái niềm tin đối với pháp môn Phật dạy, nhất là đối với niềm thân hành. Khi các vị có được cái niềm thiết tha rất là lớn thì các vị sẽ cảm thấy là cái điều nó vô cùng cần đó là mình an trú trong pháp hành trì để chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Và nếu niềm khát khao của mình nó chưa đủ mạnh thì thưa các vị, mình có ngàn vạn cái lý do để mình đẩy cái việc tu tập của mình nó ra xa. Và mình cứ nghĩ rằng là họ hẹn đến một lúc nào đó là tu cũng chưa có muộn. Thế cho nên cái điều chia sẻ nơi đây đó là kỳ thực pháp của Phật vô cùng màu nhiệm, và cái công năng hành trì nó đến với ta rồi thì ta có khả năng nếm được hương vị chánh pháp rất là dễ. Thế nhưng mà nếm không được là do vì mình cảm thấy cái nhu cầu tu nó chưa cần thiết. Mình cảm thấy là những cái vớ vẩn trong cuộc đời này nó lại cần thiết hơn cái chuyện tu, cho nên nó sẽ xảy ra rất là chậm. Thậm chí có khi mình mang tiếng tu một đời mà cái sự chuyển hóa của mình nó không có xảy ra được bao nhiêu cả. Thưa các vị, điều này mình nói nó có một cái minh chứng rất là rõ ràng. Ví dụ như mình biết có một Phật tử mà qua Mỹ vào những năm 70 mấy 80 gì đó, bà ở chùa, bà có những người con xuất gia, thế rồi bà làm công quả cả một đời mấy mươi năm, hàng ngày bà đi lượm lon về bán và gửi tiền về Việt Nam để làm công tác từ thiện. Tức là nhìn ở cái lĩnh vực làm công tác, làm công quả thì bà hết lòng. Và nếu đo bằng cái công sức thì quả là bà là một người hết sức là nhiệt tình trong cái công việc cống hiến cho Tam Bảo. Thế nhưng là tới già, cái điều kỳ lạ là một khi tật bệnh đến, cái bà bị tai biến một lần và tới chừng hồi phục lại thì trí nhớ của bà nó chìm mất đi hết phân nửa, chỉ còn phân nửa còn lại mà thôi. Thế rồi cái điều kỳ lạ vô cùng là mấy mươi năm làm công quả ở chùa tự nhiên nó trôi tuột theo nước chảy mất. Tức là cái tánh khí của bà hồi xưa ra làm sao thì bây giờ nó lại phục hồi y là như cũ. Tức là khó chịu, tức là ăn nói thô tháo, tức là chửi bới tục tằn, không khác gì những năm tháng bà còn ở nhà quê là những người buôn bán ngoài phố chợ, gọi là y như người bán cá ngoài phố vậy thôi. Thì các vị hình dung rằng 30-40 năm lượm lon làm công tác từ thiện, bán được bao nhiêu tiền gửi về Việt Nam để làm mọi công tác từ thiện là một, cúng chùa là hai. Thế nhưng mà những điều này nó không giúp ta chuyển hóa được nơi tự tâm đâu. Cho nên thưa các vị, cái quan trọng là các vị phải tu ngay nơi tâm thức của các vị. Và cái công năng quán chiếu nó sẽ giúp cho các vị là chuyển được tâm. Bằng không thì những cái việc ta làm hướng ngoại, như là ta bố thí, ta cúng dường, ta làm bao nhiêu công tác từ thiện đó, vẫn là cái bên ngoài thôi. Tập khí ta như thế nào vẫn y như thế ấy. Đây là cái việc mà mình chứng kiến tận mắt nghe, chứ không phải là câu chuyện đời xưa mình dẫn ra để hù dọa chi các vị cả. Tánh khí của mình thưa các vị, đó là một loại tập khí. có khi nó nằm ngủ rất là sâu. Mình tưởng rằng mình tu phân phớt bên ngoài thì có thể thay đổi được. Mình gần gũi bản lành, đến chùa và thậm chí ở trong chùa. Nhưng mà thưa các vị, không thể xảy ra được nếu các vị không có dùng lực quán tâm để nhận biết tâm hành của các vị, để đi vào cái pháp thực tập thực sự. Thì thưa các vị, thấy thì bình thường tưởng chừng như ta ở chùa lâu năm, ta làm công quả rất là dài, rất là có công, ta bỏ tiền bỏ của. Thế nhưng mà rồi khi ý thức của mình nó dừng lại, nó không còn có sự khống chế nữa, thì tất cả tập khí của các vị trong quá khứ nó trỗi lên hết. Cái sự khó chịu ra làm sao? Tánh khí trong quá khứ mình đã từng làm cái nghề nghiệp gì, mình đang nói nó thô lậu ra làm sao, cách xử sự mình nó vụng về ra làm sao, thì nó hiện ra y như vậy. Đành rằng con của bà có người xuất gia, đành rằng bà ở chùa mấy mươi năm, thì nó y như thế mà thôi. Đó là sự thật nó xảy ra. Thế cho nên thưa các vị, khi cái niềm thiết tha của các vị tu mà nó đủ lớn á, thì các vị sẽ không có chuyển hạn, không hứa hẹn rằng ngày mai tôi tu, không hứa hẹn rằng có thì giờ có điều kiện tôi mới tu, mà cái việc đó nó phải xảy ra ngay bây giờ. Và các vị phải lợi dụng cái thì giờ mọi lúc để thực tập thôi, chứ không có chuyện là đợi tới lúc rảnh rang gì cả. Đó là điều đầu tiên mình nhắc để cho các vị lưu ý. Thế là chúng ta đi vô cái phần một bài kinh. Trong Trung Bộ Kinh có bài niệm thân hành rất là hay. Mình không có ghi nguyên văn cái bài niệm thân hành, nhưng mà Đức Phật giới thiệu với các thầy tỳ kheo như thế này: này các thầy tỳ kheo, nếu một người hết sức là nhiệt tình tu tập và nếm được hương vị chánh pháp hành trì, và làm cho cái năng lực niệm thân hành mà sung mãn, tức là tràn đầy, thế thì người đó sẽ tu tập được tất cả các thiện pháp. Tức là chỉ cần một cái niệm thân hành sung mãn thì người đó làm đầy tất cả thiện pháp. Đó là ý thứ nhất. Và điều thứ hai là tất cả năng lực trí tuệ liền phát sinh. Điều thứ ba đó là gây được cái niềm cảm hứng vô cùng lớn và có lợi ích lớn, có an ổn lớn, vượt thoát khỏi ách, đạt được chánh niệm tỉnh giác hiện tiền, chứng đắc tri kiến hiện tại, thành tựu được an lạc giải thoát. Đó là những cái phần nó vô cùng quan trọng trong cái bài kinh niệm thân hành. Bây giờ mình đi vô tuần tự để chia sẻ với các vị. Và tôi nghĩ rằng nếu các Phật tử có điều kiện thì các vị nên đọc lại trong Trung Bộ Kinh cái bài niệm thân hành thật kỹ. Ở đây có một chị Phật tử, chị thỉnh trình Trung Bộ Kinh về, không biết chị đọc cái bài kinh này chị này. Đọc chưa? Về mắt rồi hả? Sống rồi hả?
Biết thầy hỏi gì.
Niệm thân hành. Các vị tìm đọc cái bài trong Trung Bộ nha. Điều đầu tiên mình hỏi với nhau, thân hành niệm là gì? Giờ ôn lại cái từ này. Niệm có nghĩa là an trú tâm, nhận biết, gọi là niệm. Chứ đừng nghĩ niệm là nói làm thành nghe. Niệm thân hành nghĩa là làm cho cái năng lực nhận biết nó có mặt nơi thân, gọi là niệm thân hành. Và cái năng lực nhận biết nó không có hàm cái nghĩa là suy nghĩ nha. Không phải suy nghĩ, không phải phân tích, không phải thì thầm nói gì trong đây cả, mà chỉ đơn thuần là cái niệm nhận biết chói sáng hiện tiền, không có suy nghĩ, không có thầm thì, không có phân tích, không có lý giải gì cả. Nó có hai dạng biết: một, nhìn mà biết; hai, suy nghĩ. Thường thường chúng ta nhìn rồi chúng ta bắt đầu khởi sự phân biệt, khởi sự suy nghĩ, thì cái sự suy nghĩ đó mình phải tắt. Mình chỉ đơn thuần có một trạng thái độc nhất có mặt, đó là cái sự nhận biết tỏ tường hiện tiền thôi. Và các vị đừng nghe mình dùng cái từ nhận biết tỏ tường rồi các vị tưởng là phải làm cái gì thêm, phải mở mắt lớn hơn như thứ không. Nó đơn giản vô cùng là nhìn thấy biết là có năng lực nhận biết đi vô, vô cùng dễ. Các vị nhắm mắt thế này, các vị mở ra, có thấy ai trước mặt mình không? Mọi người trước mắt đều hiển hiện rõ ràng. Và có suy nghĩ gì chưa? Cũng chưa. Nhắm mắt mở ra thì cái biết hiện tiền liền có mặt, liền chói sáng, hay không cần làm gì thêm cả. Các vị đối diện trước hoàng Phật, các vị nhắm mắt mở ra liền thấy Phật, phải không? Trong đây nó lặng hết những sự suy nghĩ, phê phán, thì thầm, phân tích, lý giải, thì đó gọi là an trú trong cái biết hiện tiền, không có một lời thì thầm. Thì cái niệm thân hành nó hàm nghĩa như vậy. Biết bình thường thôi, đang thấy thân thôi. Tôi đang nhìn ra ngoài, nhưng mà tôi đang thấy toàn thân thôi. Cái thấy này có phải con mắt không? Không, nó là ý thức từ bên trong, nó là con mắt tâm từ bên trong để thấy thân. Và vô cùng dễ. Và ai không làm được điều này? Không ai không làm được cả. Nếu các vị là người Mỹ ở đây, tôi nói tiếng Việt thì các vị không làm được, nghe không biết gì cả. Nhưng mà nếu là người Việt cùng một văn hóa Việt như nhau, và lời trình bày của tôi nó vô cùng giản dị và rất là nhà quê, cho nên thưa các vị vô cùng dễ hiểu, phải không? Mở mắt là có sự nhận biết liền. Cho nên thưa các vị, niệm thân hành có nghĩa là các vị làm bất cứ việc chi trong mọi lúc, suốt cả một ngày, các vị đều dùng cái năng lực nhận biết này để nhận biết về tất cả sự lai động của thân, thì gọi là niệm thân hành. Ví dụ các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, nó sẽ phát sinh hai cái trạng thái tâm mà không phải niệm thân hành. Trạng thái tâm thứ nhất là mình đang đứng, đang ngồi, đang đi, nhưng mà ý thức của mình nó đang ngược về quá khứ, đang suy nghĩ toan tính, đang nhớ về những chuyện vui buồn của ngày hôm qua, thì các vị mất cái năng lực niệm thân hành rồi đó. Thứ hai, các vị đang toan tính chuyện tương lai, không biết ngày mai mình làm cái chi, khóa tu ở đây bây giờ ngày mai phải nấu ăn cái gì đây, vân vân, thế thì đang mất niệm thân hành. Trường hợp thứ ba cũng có thể xảy ra nữa là lúc đó mình mệt quá, cho nên mình chìm trong cái sự lơ mơ buồn ngủ, không có sáng tỏ hiện tiền, không có sự nhận biết hiện tiền, cho nên ba trạng thái đó nó xảy ra, thì các vị mất đi cái chánh niệm về thân hành của các vị. Loại trừ ba trạng thái đó ra thì chỉ còn một trạng thái duy nhất, đó là ta đứng, ta đi, ta ngồi, ta đưa tay, ta kéo tay, ta nghiêng đầu, ta nheo mắt, vân vân, đều có cái năng lực nhận biết thầm lặng bên trong, thì gọi là đang niệm thân hành nhé. Cũng gọi là quán thân hành. Hai chữ niệm và quán nó như nhau. Niệm là an trú tâm nhận biết, quán là chi? Quán là nhìn bằng con mắt tâm để thấy toàn bộ thân mình. Thế thì nó không khác gì với chữ niệm cả. Cho nên quán thân hành hay là niệm thân hành nó có một nghĩa mà thôi. Chắc điều này các vị nghe và thấy nó dễ hiểu và ứng dụng được, phải không? Vừa đang ngồi nghe mình nói từng lời, nhưng mà các vị cũng đồng thời ngồi tĩnh quán, các vị nhìn lại toàn thân các vị được. Và không có gì dễ bằng niệm thân hành, không có tình trạng phản ứng gì cả. Điều thứ hai là trong mọi giờ phút trong ngày, thưa các vị, ta đều tu được, chứ không phải là tọa thiền mới tu, không phải là đi thiền hành mới tu, không phải là lúc các vị buông thư mới tu được. Mà các vị đang lao động vất vả, các vị đang mệt nhọc thì có thể khó, nhưng mà những việc nó nhàn hạ như quét nhà, như rửa chén, như đi tới, như đi lui, như sắt, như gọn, như nấu, như nướng, vân vân, đều an trú tâm để hành trì, để thiền tập được. Và hơn nhau ở chỗ là người đó khéo lợi dụng mọi thì giờ trong ngày để thiền tập. Thì giờ như nhau, đời sống ta như nhau. Tại vì ai có mặt giữa trần đời này thì cái điều đầu tiên là phải gắn hình hài này để đi trên hành tinh này. Có ai bỏ hình hài của mình để đi một mình bằng cái hồn không? Không. Có ai sống giữa cuộc đời này mà không đối phó với ngàn vạn việc dữ ích của đời sống đâu? Cũng không. Có ai sống giữa cuộc đời này tu giỏi mà không có những bất trắc đến không? Cũng không. Tại vì những bất trắc có thể tránh anh, nhưng mà nó đụng vào người thân anh cũng là một loại bất trắc. Anh chưa chết nhưng mà bố mẹ anh rồi sẽ chết, bà con của anh rồi sẽ chết. Thế thì những cái đó là cái bất trắc rồi. Rồi những cái buồn giận ghét thương giữa cuộc đời này nó không từ ai cả. Dù là hoàng đế, dù là cái ăn mày, thưa các vị đều có những cái nỗi niềm như nhau. Thế thì thưa các vị, hơn nhau không phải là mình trốn đời, không phải là mình rút vô trong lu mình ngồi đóng kín cửa mà trốn được mọi bất trắc. Hơn nhau chỗ là hiên ngang sống giữa trần đời mà có pháp hành trì thì mọi ưu tư phiền muộn bất trắc giữa trần gian đụng anh không được. Tại sao vậy? Tại vì nó chạm vào anh nhưng mà anh an trú trong niệm thân hành, anh nhìn nó, anh nhận diện nó. Thế thì nó là cái vị anh thấy, nó là đối tượng của anh, nó là bên ngoài anh. Cho nên buồn không đến với anh, ưu tư sầu muộn không đến với anh, bất trắc của cuộc đời đổ sập xuống anh nhưng mà không làm cho anh bị nhận chìm trong tuyệt vọng khổ đau. Thế thôi. Thế thì xưa đại chúng, nếm được một pháp hành trì rồi thì người đó mới có khả năng chống chọi được khổ đau giữa trần gian. Và giỏi hơn thì người đó có khả năng chống chọi được sinh lão bệnh tử. Người đó có thể ngay hiện đời tuyên bố một câu là sinh đã tận, phàm hành đã thành, việc đáng làm đã làm. Chứ không có phải chạy đi đến một hành tinh xa xôi nào để trốn được tử sinh cả. Cái gì có sinh thì có diệt. Các vị sinh về một cảnh giới nào, tuổi thọ 1000 năm, 2000 năm rồi cũng phải diệt. Tại vì cái gì có hình thì đều bị quy lực hoại cả. Dù cảnh đó là cảnh Tây Phương, nếu có hình tượng thì cũng bị hoại diệt thôi. Có thể bằng lưu ly sa cừ pha lê xích châu mã não, nhưng mà thưa các vị, khi có hình là có hoại, có sinh thì có diệt. Chỉ có một con đường duy nhất là con đường đạt đến cái chỗ vô sinh, nơi tự tâm thì mới chấm dứt được sinh và diệt. Nói thế thì nó đụng chạm đến nhiều truyền thống tu á, nhưng mà cái chuyện này rất thật. Thưa các vị, đụng thì đụng chứ có ngán gì nhau. Mình có ở đậu ai đâu mà ngán. Người ta ở tá điền cái ngã mới sợ cào nhà, chứ mình có ở tá điền ai đâu. Cho nên không sợ gì, cứ nói thẳng và chánh pháp. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị lưu ý là niệm thân hành là một pháp hành trì vô cùng đơn giản. Niệm thân hành là một pháp hành trì, các vị có thể mang đi bất cứ phương trời nào để có thể hành trì và không có trở ngại chi cả. Điều thứ ba, niệm thân hành mà các vị ứng dụng được thì các vị mới đối phó được phiền não, đối phó được khổ đau, đối phó được bất trắc, đối phó được sống và chết, đối phó được cái con đường dài tử sinh đang dẫn các vị đi vô. Đó là ba ý mà tổng kết lại niệm thân hành để cho các vị có một niềm tin vững chắc với pháp hành trì. Và không cần nhiều, một pháp hành trì niệm thân hành thôi, thưa các vị, là nếm được hương vị rồi là người đó vượt thoát tử sinh. Mà cái điều lạ là tôi mà giảng kinh đó thì chư thiên cũng phải ngộ đạo á, thế mà trần gian thì không ngộ đạo mới lạ. Hộ pháp chuyện thần nghe cũng phải rửng lông tóc hết, cũng phải nghe điều này đúng với chính pháp, tôi dám chắc như thế. Thế mà trần gian này người ta lại không thấy đây là con đường vô cùng là tuyệt vời nhất để tu mới là chuyện lạ. Cho nên thưa các vị, pháp hành trì này không phải là đơn giản nha. Các vị nếm hương vị Phật pháp rồi thì các vị có niềm tin vững chắc với con đường liễu sinh thoát tử đó. Mình đừng tưởng rằng phải có một cái pháp hành trì nào của truyền thống thiền đốn ngộ của các vị sư Trung Hoa, chứ không. Không có một vị sư Trung Hoa nào khai triển pháp hành vượt thoát ngoài bốn niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ cả. Dù đó là thiền Đông Độ, dù đó là thiền Trúc Lâm, dù đó là thiền Làng Mai, hay là bất cứ thứ thiền gì không thoát ra khỏi bốn lĩnh vực quán niệm của Đức Thế Tôn dạy nghe. Các vị mà thâm nhập vô kinh, một pháp hành trì thôi, có niềm tin vững rồi thì các vị sẽ cảm thấy là đây là con đường tuyệt vời nhất. Con đường từ Đức Phật trải xuống cho tới hôm nay, máu Đức Thế Tôn vẫn còn đỏ thắm giữa trần gian này. hàm nghĩa rằng dòng chảy chánh pháp của Đức Phật vẫn còn, có điều ta không chịu tu đó thôi. Tóm lại, niệm thân hành vô cùng là đơn giản. Cái sự nhận biết của các vị, nếu các vị sống được thì ngay đó các vị trực tiếp thể nghiệm vào bản tâm vô sinh bất diệt, tức là chân tâm hiện tiền, và vọng thức tự nhiên rơi, phiền não tự nhiên vắng mặt, tự nhiên là ba cõi sáu đường lần lộn cắt đứt liền, chứ không có cần phải nói năng chi xa cả. Một pháp thôi, ngay cái niệm thân hành nó đã có niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp trong đây là thưa các vị. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị biết niệm thân hành nó cực kỳ là quan trọng như thế. Thứ hai, cái bài kinh này Thế Tôn dạy là nếu chư tỳ kheo có niềm tin với điều ta dạy và an trú trong pháp hành trì này, làm cho niệm thân hành mà sung mãn, sung mãn, mình giải thích cái điều này. Thế nào là sung mãn? Mãn có nghĩa là đầy. Sung mãn có nghĩa là nó tràn đầy, nó không có thiếu khuyết. Nó hàm một cái nghĩa, đó là cái chu kỳ của một ngày như thế này, các vị làm cho nó liền lạc lại, nó không có một khoảng hở nào gọi là sung mãn. Thông thường mình tu á, thưa các vị, nó đứt khúc chứ nó không có liền á, nó đứt khúc đứt quãng. Tôi chưa nói gì về cái thiền tập niệm thân hành, hãy nói về niệm Phật thôi. Cái pháp môn niệm Phật nó vô cùng dễ để chúng ta đi vô, với một điều kiện là các vị niệm thế nào cho nó tròn vòng thế này, tức là cái tiếng tụng A Di Đà Phật đó nó phải liên tục, nó không được vắng lúc nào cả. Dù bận biểu trăm công nghìn việc nhưng mà các vị luôn có một cái tiếng tụng thầm trong đây, như một cái tiếng đồng hồ tự động, nó tích tắc hoài như vậy. Đó là ý thứ nhất, nó liên tục. Ý thứ hai, ngoài cái sự liên tục của quán tính ra, nó còn có một cái tâm thức là luôn gắn vào cái tiếng niệm này, chứ không phải là niệm một đằng và suy nghĩ một nẻo. Thông thường chúng ta tu pháp niệm Phật là một pháp môn đơn giản nhất. Thế nhưng mà niệm thì cứ niệm, nhưng mà ý thức của mình thì nó đi chơi một đằng. Đã có ai làm thử chuyện này chưa? Rất là bình thường, ta niệm Phật thì cứ niệm, nhưng mà một góc của tâm thức thì nó dành, nó chỉ lộn với nhà hàng xóm, là chuyện này cũng đã xảy ra. Thế thì không phải đã tròn một vòng nha, nó vẫn còn có nhiều kẽ hở, gọi là niệm theo quán tính mà thôi. Nhưng chúng ta thấy có nhiều khi người ta lần chuỗi liên tục vậy, tai thì lần chuỗi nhưng mà miệng thì nói chuyện thị phi, rồi làm sao tránh được là ý thức mình nó đi hoàng xuyên đâu đó. Cho nên lần chuỗi là một quán tính chứ chưa phải là tu. Kỳ thực nó là như vậy, tại vì cái tai chúng ta nó trở thành một thói quen, là chúng ta cứ lần từng hạt, và tưởng đâu là tu ngon lắm, nhưng mà kỳ thực là tại vì cái quán tính ta lần nó quen thôi, chứ còn tâm thức thì nó đi chơi. Thậm chí là tâm thức ta đang lầm bầm quyền rủa người khác cũng có nữa, chứ không phải đi chơi đơn thuần đâu. Thế thì thưa các vị, vẫn chưa gọi là niệm Phật thành vòng tròn. Dùng cái sinh diệt niệm để công phu mà còn như thế thai, huống nữa là các vị dùng cái bất sinh diệt niệm, tức là dùng năng lực nhận biết nó không hề sinh, không hề diệt, không có tiếng thầm thì trong đây, mà các vị làm cho nó sung mãn, tức là nó có mặt liên tục, nó sáng bừng liên tục, nó rõ ràng liên tục. Tâm thức không có chạy về quá khứ, không chạy tới tương lai, không có chìm mất trong trạng thái vô ký, nó luôn rõ ràng hiện tiền thế này, và nó đầy nguyên một vòng tròn từ sáng tới tối, từ tối tới sáng thì gọi là sung mãn. Mà mình làm được điều này không? Tại sao không? Tại sao không? Ai cũng nói khó cả, nhưng mà tại sao nó khó? Tại vì mình chưa thấy nhu cầu tu là cần thiết nghe. Dường như mình có kể cho các vị nghe về cái câu chuyện của một anh chàng khi xuống thuyền sóng to gió lớn, anh la như là cắt cổ, anh làm cho cả một cái thuyền của người ta vô cùng sao động. cái sóng nó nhận chìm thuyền thì chưa tới, người ta chưa chết, nhưng mà cái tiếng hoảng loạn hải hùng kêu cứu quảng làm cho người ta sợ còn hơn là sóng dữ nhận thuyền nữa. Ở trong thuyền đó có một vị hoàng đế đi phi hành, lúc bấy giờ ông mới hiện ra, ông nói ta là hoàng đế đi du hành trong cái chuyến này, ai ở nơi thuyền này có khả năng làm cho cái tên chết nhát kia nó nín dùm cái miệng đó thì ta thưởng tiền. Rồi một anh chàng ra nói, nếu bệ hạ cho phép tôi toàn quyền sử dụng thì tôi có thể làm được. Nói, ta cho phép. Anh chàng nói, bắt tên đó lại, thảy xuống biển. Và thưa các vị, ném cái đùng xuống biển rồi thì anh la tiếp một câu là ném phao xuống kéo anh lên. Thế rồi ném phao kéo anh lên, cả ngồi im như thóc. Tại sao? Trước cái nỗi sợ chết, thưa các vị, thế rồi cái sợ lạnh, cái sợ sóng biển nó không còn nữa, tại vì cái sợ này nó quá nhỏ nhoi so với cái chết, phải không? Thế rồi mình kể câu chuyện này với một cái dụng ý gì đây? Ta chưa kinh sợ con đường tử sinh nghe, ta chưa kinh sợ mất mạng này, thế cho nên ta chưa tu đó thôi. Chứ còn các vị kinh sợ con đường tử sinh, các vị kinh sợ rằng mạng này sắp mất, thì các vị cảm thấy là mọi giờ khác trong đời ta đều có khả năng điểm năng hành được. Thế thì đừng nói rằng tôi không tu được, mà hãy nói rằng ta chưa muốn tu thôi. Điều này chính xác không? Hỏi đi.
Nếu mà có câu hỏi thì có được hỏi bây giờ là đại
diện. Thực ra có quyền hỏi, nhưng mà hỏi dài quá rồi làm cho người ta sẽ trở ngại cái khả năng đón nhận người ta nó không liên tục. Mình thì thưa các vị, Mình có thể giải thích rồi mình dừng lại nửa giờ đồng hồ sau mình giải thích cũng được, cũng không có sao cả, nó không có bị phân tâm và không có bị lạc đề. Nhưng mà có khi người nghe người ta không chú ý được thôi. Thôi để dành nó đi. Trở lại vấn đề. Thưa các vị, là mình đừng nổ thừa rằng là tôi không có thì giờ, tôi không có điều kiện, tâm nghiệp thức của tôi nó dày cho nên tôi tu không được. Mà một cái điều vô cùng quan trọng, hãy đổ thừa lại ta là tôi chưa muốn tu, là chính xác nhất. Đơn giản vậy thôi. Chừng nào các vị thấy quan tài rồi thì các vị mới chết khiếp, gọi là chưa thấy quan tài, chưa đổ lễ mà. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là mình thấy quan tài rồi là mình sắp bước vô rồi, còn thì giờ đâu mà tu. Cho nên thưa các vị, cái điều mình xin nhắc lại nơi đây đó là người thông minh giữa cuộc đời này, họ có thể làm 1.000 việc, họ có thể đặt trên vai họ 1.000 bổn phận để làm, đối với cha, đối với mẹ, đối với chồng, đối với vợ, đối với con, đối với cháu, đối với xã hội, nhân quần. Nhưng mà cái bổn phận vô cùng quan trọng họ phải làm là đối với chính họ, họ phải làm cho được. Và cái việc này nó quan trọng nhất chứ không việc nào khác cả. Hình dung rằng anh không có sức khỏe thì anh không thể làm được việc chi. Anh không có năng lực tu thì anh sẽ làm mọi việc nó trở thành cuốn cuồng lên. Anh có thể làm mọi việc gọi là Phật sự đó, Phật sự kia, nhưng mà nếu bản chất tâm của anh mà nó vẫn còn ô trượt, vẫn còn trần lao, vẫn còn lợi, vẫn còn danh, thế thì tất cả việc làm được gọi là Phật sự ấy, nó cũng ô nhiễm theo tâm anh. Và từ cái đó, từ cái ví dụ đó ta trở lại. Thưa các vị, ta gắn trên vai 1.000 trách nhiệm, nhưng mà trách nhiệm duy nhất phải làm đó là trách nhiệm với đời sống này, với thân tâm này, với chuyện sinh tử của chính ta thôi. Thế thì người đó thông minh đó. Bằng không thì thưa các vị, sẽ tới một lúc rồi các vị giống như bao nhiêu người đổ mồ hôi, đổ nước mắt, đổ máu và xương, lo cho hết đứa con này tới đứa con khác, tới những tuổi già nó đưa vô được sinh hôm nằm đó. Rồi một dọc dài con này, hai ba bác sĩ này, hai ba kỹ sư, và nó không buồn đi thăm rồi làm cái chi nhau. Và nói như thế không phải ích kỷ, nói như thế để chứng minh một điều. Thưa các vị, người thông minh phải biết cái việc gì cần làm, việc gì là việc chính, việc nào là việc phụ. Ta đã từng có mặt giữa trần đời này không phải một kiếp nghe, đã hà sa kiếp trong cõi tử sinh rồi. Và mỗi một kiếp đời đi qua, thưa các vị, ta đều có thân bằng quyến thuộc, ta đều có bố, có mẹ, có vợ, có chồng, có con, có cái. Và tất cả những dây mơ rễ má đấy, thưa các vị, rồi tới lúc ta cũng vẫy ta chào để ra đi một mình ta trong cõi mông lung thôi, chứ còn các vị không đem theo ai được cả. Những người các vị yêu thương nhất, các vị cũng không đem theo được, và người yêu thương các vị nhất cũng không thể làm gì cho các vị lúc các vị lâm tử cả. Thế cho nên thưa các vị, hãy nhận diện điều này cho kỹ, rồi chăm sóc đời sống mình. Bằng không thì các vị cứ đổ thừa, tôi không thể tu được, tôi không thể làm cho niệm năng hành sung mãn được. Cái điều này thưa các vị, nó vô cùng là sai, vô cùng sai. Đừng có đổ thừa nữa. Chúng ta không phải tất cả mọi người đều họ đổ, có họ Trần, họ Nguyễn nữa mà, chứ đâu phải họ đổ không. Mà tới sự việc lâm đầu, tức là việc nó đến ta, thì ta cứ lấy họ đổ là sao? Cái này rất là vụng. Cho nên thưa các vị, hãy nhớ rằng khi năng lực của niệm tăng hành mà sung mãn, mà tràn đầy tối ngày, từ sáng tới tối, các vị an trú được trong cái niệm hiện tiền để nhận biết toàn thân, thì thưa các vị cắt đứt được phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn rất là dễ dàng. Đó là điều thứ nhất. Xin hãy làm cho thân hành niệm sung mãn. Mình đi tới, mình đi lui, mình ngồi, mình đứng, mình nói, mình ăn, mình nheo mắt nhướng mày, mình ho hen càng nhỏ, đều luôn làm cho cái năng lượng nhận biết tràn đầy, thì gọi là niệm thân hành. Mà năng lượng nhận biết tràn đầy không có phải là cái gì tốn công ghê gớm cả, không có dụng công gì cả. Chỉ đơn thuần một việc đó là các vị nhận biết toàn thân của các vị mà thôi, chứ không cần làm thêm cái gì cả, không cần phân tích, không cần lý luận, không cần làm cái gì gọi là nó mất bình thường cả. Cái trạng thái rất là bình thường đó là để tâm an trú ngay bây giờ ở đây thôi. Còn cái mất bình thường là chi? Đang ngồi, đang đứng, đang ăn, đang uống mà để tâm thức mình nó chạy ngược, chạy xuôi, về đông, về tây, chạy về quá khứ để lục lạo vui buồn, chạy tới tương lai để lo lắng, để ưu tư, thì cái đó mất bình thường đó. Hoặc là để cho thần trí mình nó ngờ ngờ, nó chìm chìm trong cái sự lãng quên, nó sắp buồn ngủ, thì cái đó là mất bình thường đó. Còn cái trạng thái bình thường là đang bây giờ, đang ở đây, đang rõ ràng, đang biết, tỉnh tại hiện tiền, nó vô cùng giản dị, vô cùng bình thường. Như bàn tay thì đưa ra đưa vô bình thường, như mũi thì thở vào thở ra bình thường, như chân thì bước đi bình thường, thế thôi. Cho nên niệm thân hành thưa các vị là một trạng thái ứng dụng pháp tu vô cùng bình thường, vô cùng giản dị. Nó không có gì là phí sức, mất công và vận lực gì trong đây cả. Khi các vị có vận lực tu thì coi chừng là đã đi vào cái công phu hơi nặng tay, nó sẽ hao năng lượng, nó sẽ làm cho các vị khó khăn, nó làm cho các vị hao tán năng lượng đời sống của các vị. Nhưng mà các vị tu đúng á thì nó không hao cái gì cả, trái lại nó làm cho sung mãn, làm cho tràn đầy, nó làm cho khỏe khoắn, nó làm cho nhẹ nhàng. Thì cái công phu thực tập rất là đúng, thế thôi. Đó là điều thứ hai mình giải thích về sự sung mãn. Điều thứ ba, khi niệm thân hành mà có mặt thì các vị làm cho thiện pháp tràn đầy nghe. Không cần nhiều, một pháp tu niệm thân hành thôi là các vị làm cho pháp lành nó tràn đầy. Chứ các vị cũng không cần phải làm cái gì cho nó nhiêu khê, không cần phải đi lượm lon để cúng dường tiền đó cho chùa, xây chùa, hoặc là lượm lon để đem tiền đó gửi về Việt Nam làm công tác từ thiện, thưa không. Mọi pháp lành nó đều sinh trưởng từ tâm, chứ nó không phải sinh trưởng từ cái ý thức bên ngoài. Ý thức của chúng ta nó sinh nó diệt, nó có khi thế này, có khi thế kia. Và người ta dùng một cái ví dụ này nó vô cùng dễ hiểu. Ví dụ như cũng con người đó, thế nhưng mà ý thức của ta nó lừa gạt, nó nói là người đó dễ thương lắm đó, thế rồi mình nghe lời thấy dễ thương, thế rồi vài ba hôm ý thức của mình nó lại nói một câu thầm thì khác, nó nói sao cái mặt nó bữa nay thấy ghét, thế rồi mình nghe lời nó mình thấy ghét. Thế thì cái trạng thái ý thức sinh diệt nó có quyền đổi thay, nó có quyền thương ghét. Thế cho nên nó là cái đầu nguồn của mọi tai họa, nó là đầu nguồn của mọi ghét thương, nó là cái đầu nguồn xa hơn, nó là đầu nguồn của sinh tử nổi chìm. Trong khi cái nguồn tâm bất động là cái năng lực nhận biết của các vị thì nó cắt đứt hết cái phần ý thức sinh diệt nói thầm thì. Thế cho nên từ cái nền tảng bất động của tâm do các vị niệm thân hành thành tựu thì nó sinh ra ngàn vạn pháp lành. Điều này vô cùng dễ hiểu. Điều thứ nhất, khi an trú sự nhận biết toàn thân á, thì cái điều vô cùng là dễ thương xảy ra, đó là người đó tự nhiên có được cái trạng thái thân tâm rất là an lạc. Họ sống với chính họ, họ có niềm vui ngay nơi tự thân, chứ không cần làm bất cứ cái điều gì để có niềm vui cả. Không có lăng xăng ngược xuôi chạy vại tất tả gì cả, cũng không có làm bất cứ chuyện gì để cho tổn thương ai, thua thiệt ai. Họ an trú ngay nơi thân của họ để họ tu. Thì thưa các vị, cái điều đầu tiên đó là ngay nơi họ niềm vui, phúc lạc, sự dễ thương, từ ái tự nhiên nó phát sinh. Và với một cái trái tim nó tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Thưa các vị, không có cái chuyện là vung vãi buồn phiền vào ai cả. Các vị để ý coi là khi nào mình bực bội, mình tức tối, mình phiền muộn là do vì trong lòng mình nó tràn đầy cái sự phẫn uất, ưu tư, giận dữ. Và mình không trút được cho người thân của mình thì mình cũng tìm cách mình trút được cho hàng xóm. Và do vậy cho nên ác tâm là một, ác nghiệp là hai, nó chỉ xảy ra với một tâm thức trống vắng là một, đầy bức xúc khổ đau là hai, đầy bất hạnh là ba. Còn một tâm thức mà nó tràn đầy lành thiện, tràn đầy yêu thương, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy an bình thì không có cái chuyện là vung vãi buồn giận ghét thương vào bất cứ ai. Cho nên cái nền của pháp hành trì này, thưa các vị, sinh trưởng ngàn vạn công đức lành là như vậy. Rồi khi ta nếm được vị chánh pháp để hành trì rồi, thưa các vị, mình đưa mắt nhìn ra người, mình thấy người ta chìm ngập trong khổ đau, quằn quại trong nỗi tuyệt vọng, mình thấy rất là tội nghiệp. Tại sao vậy? Tại mình thấy cái chuyện đó vô cùng là vớ vẩn, mà tại sao để chìm ngập trong cái nỗi khổ đau tội nghiệp. Và thưa các vị, chỉ cần thay đổi cái nhìn, thay đổi tâm thức, thay đổi quan niệm về đời sống thì người ta đã cứu được người ta thoát khỏi cái nỗi khổ, cái nỗi tuyệt vọng, nỗi khổ sở rồi, chứ đâu cần làm gì nhiều thêm. Đó là thay đổi cái nhìn thôi. Thế rồi mình lặn sâu vào cái tầng là thấy được bản chất của tâm là cái rộng sáng tịch nhiên hiện tiền. Thăm dò vào chiều kích này, nếm được hương vị của chánh pháp thì thưa các vị, mình thấy mọi việc khổ của trần đời nó vốn là chuyện trò chơi. Mình thấy người ta chìm ngập trong nỗi thất vọng, mình thấy vô cùng tội nghiệp. Chỉ cần khơi một chút đạo lý nơi tâm thức, chỉ cần họ xoay ngược cái nhìn lại, họ nhận diện ra, thế thì họ liền chấm dứt khổ chứ không phải khó khăn chi. Thế thì tự nhiên là từ trái tim của cái người tu tập nó tràn đầy pháp lành, cho nên nhìn là khởi từ bi, nhìn là có thể rải tâm từ đến với người. Không có cái phiền hận, không có cay đắng, không có ganh tị, không có ghét vơ chi. Cho nên thưa các vị, một pháp hành trì này nó xây dựng được cái nền tảng thiện pháp tràn đầy nơi tâm thức là như vậy. Điều thứ ba, nó tạo được cảm hứng và tạo được lợi ích rất là lớn. Điều thứ tư, cảm hứng lớn. Lợi ích lớn. Mình nhìn mấy ông già, tuổi già không có việc làm, họ làm chi các vị biết không? Mời hàng xóm tới để đánh cờ. Hỏi chứ, tại sao bác đánh cờ vậy? Để giết thì giờ. Đúng hay sai? Rồi mấy bà già gặp nhau, bỏ bộ bài tứ sắc ra, hỏi làm chi vậy? Để giết thì giờ. Và quên một điều thưa các vị, thì giờ bất động nha, thì giờ nó vẫn đứng yên, nhưng mà giết thì giờ có nghĩa là giết cái chi? Giết chính đời sống mình. Tại vì mình đốt ngắn đời sống mình để cho mình quên đi là mỗi một bước chân mà mình đi á, là mỗi một bước chân mình nhích lại gần với vô thường. Các vị là người đang di chuyển từ điểm mới sinh đến dần dần với cái chết. Và đời sống ta trên cái tiến trình di chuyển vào cái chết thôi, chứ còn không ai vượt thoát được điều này cả. Sống từng ngày nghĩa là ta đang di chuyển về cái hướng chết từng ngày. Thế rồi người ta chìm trong cái cơn mê, đó là đánh cờ, đó là đánh bài, đó là ngồi kéo máy. Vô mấy cái casino đó nhìn thấy mấy bà già. Và cái điều kỳ lạ thưa quý vị là trong casino ta thấy toàn là dân Á Châu cả, dân Mỹ nó không có. Một là Trung Hoa, hai là Việt Nam, vân vân, tức là dân Á Châu có mặt đầy trong những cái casino. Và họ không cần nhiều, họ nói là chơi để giết thì giờ, cho nên chừng 25 cent thôi, kéo hoài cả ngày. Có khi ăn khi thua, nhưng mà thưa các vị, chưa hề có một người nào vô casino mà làm giàu được hết. Nếu mà vô casino làm giàu thì người ta đã, thì casino nó đóng cửa mất rồi. Còn này không, mỗi ngày nó mỗi giàu thêm. Và nói lan man thêm một điều nữa thưa các vị, mình hình dung rằng những cái casino trên Las Vegas đó, 5 năm thôi là nó làm cái chi các vị biết không? Nó đặt miền, nó giật sập, nó cất cái mới. Và nó đâu có phải ngu gì, nó bỏ tiền ra nó giật sập, nó cất cái mới. Tức là nó muốn thay đổi diện mạo của casino để cho thu hút du khách. Và
mây trắng lừng lơ như hồ tận, mặt trời vẫn yên tâm tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết, mây kín tầng không cao vời vợi. Mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loanh quanh, mây che lối, hãy nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba, đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi. Là chân như người ánh sáng, vững tin lời chư Phật bao ban. Nguồn an vui và trí sáng, ánh đạo vàng thế giới truyền lan. Ánh đạo vàng thế giới truyền lan.